Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết. Theo như quan niệm của người Á Đông ta là ngày thiêng liêng của đất trời. Thế là cái ngày thiêng tới 3 ngày lận, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Chùa mình thì ăn Tết tới 6 ngày. Nhưng mà riêng ngày mùng 1 vẫn là ngày thiêng liêng nhất của đất trời. Và ngày đó ta làm cái gì, ta gieo cái gì thì nó quyết định cả một năm còn lại của ta. Thì ngày hôm nay ta gieo cái gì ạ? Ngày hôm nay ta gieo cái gì? Ngày hôm nay ta làm cái gì? Sáng mùng 1, cái giờ phút mà quan trọng nhất của một năm, ý nghĩa nhất của con người, chúng ta đã chọn cõi Phật, cõi xuân để đến. Cho nên vì vậy, ta đã gieo vào cái tâm hồn mình, để gieo vào cuộc đời mình Phật Pháp và mùa xuân. Thì như vậy, ai có mặt ở đây trong ngày mùng 1 này để lễ Phật, để nghe Pháp, thì thứ nhất là được Phật gia hộ mãi mãi. Thứ hai là sẽ đạt được cái mùa xuân vĩnh viễn, nghĩa là cuộc đời mình sẽ được nhiều cái may mắn, cái niềm vui. Nếu mà nói là thành công thắng lợi đó, là trong cuộc sống ta sẽ được nhiều cái điều vui hơn. Và cái đặc biệt nữa là chắc chắn là cái thiện căn của ta, cái đạo của tâm của ta sẽ lớn nhiều hơn là người khác. Vì cái ngày hôm nay ta đã chọn cõi Phật, cõi xuân để đi về. Kính thưa quý Phật tử, thì cái bài pháp thoại của sáng ngày mùng 1 hôm nay là chúng ta nói chuyện hơi bao đồng chút. Nhân cái khung cảnh của thế giới rất là nhiều biến động. Các nước bị khủng hoảng về tài chính, kinh tế bị suy thoái, thậm chí có những quốc gia bị thâm hụt ngân sách quá mà phải không cho người ta nghỉ hưu sớm 2 năm, thay vì 60 tuổi phải nghỉ hưu, rồi dời 2 năm là thành 62 tuổi mới được nghỉ hưu. Rồi người dân không chịu, xuống đường biểu tình rầm rộ. Rồi các nước xáo trộn, các nước thay đổi. Rồi xích tí nữa thì chiến tranh Nam Bắc Hàn xảy ra, vân vân. Rồi trong cái khung cảnh thế giới rối loạn đó, khí hậu thế giới cũng biến đổi. Điện ta bị thiếu, thủy điện bị thiếu. Những dòng sông bị ô nhiễm. Tức là thế giới cứ đi vào cái khủng hoảng dần dần, rất là đáng lo. Thêm nữa cái lịch của người Maya, tới sang năm là năm 2012 họ hết, họ không làm lịch nữa. Và họ nói rằng lúc đó thế giới đã tận thế rồi, nên thôi không cần làm lịch nữa. Thêm một cái đòn đánh vào tâm lý, ai cũng run sợ. Thế là cái thế giới biến động như vậy, rồi liệu sang năm có tận thế hay chăng? Nếu sang năm tận thế thì năm nay mình lo làm gì? Có người không biết sao tu thì sợ tu không kịp. Mà không lẽ bây giờ đi lo hưởng thụ thì nó vô nghĩa. Thế là thế giới rất là nhiều chuyện. Còn Việt Nam ta cũng vậy, bị ảnh hưởng bởi thế giới nên cũng đi qua một nhiều cái thăng trầm vất vả. Tuy nhiên vừa rồi thì coi như đại hội đảng cũng vừa xong, mọi chuyện cũng tốt đẹp, thắng lợi, đại khái là như vậy. Rồi trong cái khung cảnh đó, ta lấy cái đạo lý của nhà Phật để ta nhìn vào thế giới, ta nhìn vào đất nước, ta nhìn vào tương lai của nhân loại, và ta có một cái tâm, có một cái vision, tức là một cái nhìn bằng con mắt của đạo Phật đối với những tình trạng như vậy. Và cái bài pháp thoại hôm nay, cái tựa đề là xã hội công bằng. Thật ra cái bài này thầy đã viết trong cái tham luận trong cái lễ Vesak quốc tế năm 2008 rồi, là cái tựa đề là xã hội công bằng. Nhưng mà nó chỉ là nằm trong cái bài tham luận chứ không có thành bài giảng. Thôi, nhân cái sự kiện làm nhiều điều của thế giới, của đất nước ta cũng là ngày mùng 1, Nên thầy cũng muốn gọi là đứng trong cái quan điểm đạo Phật, ta có cái nhìn về cái chính trị, kinh tế, xã hội một chút theo cái quan điểm đạo Phật như vậy. Bài này có thể hơi khó, ta xin mọi người cứ lắng nghe, xã hội công bằng. Ta sẽ thấy thế này. Ví dụ như người nào đó họ bị bạc đãi thì họ mới trách, nói sao không đối xử công bằng với tôi. Nên ta thấy con người ta đòi cái sự công bằng. Hoặc là ta sẽ thấy cái khẩu hiệu mà nhà nước ghi nơi cái này, nơi những nơi cái điểm để cho mọi người nhìn thấy á, là xây dựng đất nước mình thành xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Đó, cái chữ công bằng. Như vậy chữ công bằng là một cái tiêu chí khá quan trọng mà ai cũng đòi hỏi. Và thế giới người ta đấu tranh chống lại sự bất công, tức là cái không công bằng. Như vậy cái công bằng là cái gì mà người ta hay đòi hỏi? Nhưng sự thật thì rất nhiều khi ta đã hiểu lầm cái chữ công bằng này. Cái chữ công bằng nó khác với chữ bằng phẳng. Hai cái đó khác nhau rất xa, thậm chí nó ngược hẳn nhau luôn. Và cả hai đều khiến cho thế giới này rắc rối, rất là lạ. Ví dụ bây giờ ta nói công bằng là làm sao? Ngày bây giờ thế này, như trong một gia đình thì cha mẹ thương yêu con cái bình đẳng, tức là con mình đẻ ra thì thôi ai cũng thương. Trước đây không bình đẳng lắm, bởi vì có cái gia đình quan niệm rằng, hay là có cái tập tục quan niệm rằng con trưởng mới là quan trọng, đó là người phải gánh vác cái việc mà thờ cúng tổ tiên ông bà, người đó phải lãnh một phần lớn gia tài mà lo nhiều chuyện của dòng họ, cho nên phải đặt cái ưu tiên cho con trưởng nhiều hơn. Thì như vậy là tình thương yêu cha mẹ đối với con cái không có bằng nhau. Rồi có một cái quan niệm khác ở nơi những xứ sở mà người ta dễ dãi hơn, không nhiều về nghi thức, cái lại ưu tiên con út, là nói con út nó sanh sao đẻ muộn, cho nên lớn lên anh chị nó đi hết rồi, cái người mà ở lại với cha mẹ trẻ nhất là chính là đứa con út, nên nó sẽ là gánh vác hết mọi chuyện. Nhưng thực tế là như vậy, chứ không phải con trưởng, nhưng lại ưu tiên đứa con út. Nên có gia đình thì thương con trưởng, gia đình thì thương con út, đúng không ạ? Đúng là rõ ràng là như vậy. Nhưng mà như vậy trong gia đình đã có cái thương không đồng đều, không có đồng đều. Tuy nhiên trên nguyên tắc, trên nguyên lý thì cha mẹ thương đồng đều con cái, thôi ai cũng là con thì cũng là thương. Mặc dù trong thực tế không phải vậy, nhưng trên lý thuyết, trên nguyên tắc á, thì cha mẹ phải thương con đồng đều. Ví dụ như là tới ngày Tết sắm quần áo cho con thì đứa nào cũng được bộ hay hai bộ, hai bộ, hai bộ, hay mua cái gì cho đứa này cũng phải mua cho đứa kia. Đó là trong gia đình. Rồi bây giờ nhưng mà khi lớn lên chút thì những đứa con nó bắt đầu cái sự đóng góp nó đối với gia đình khác nhau. Có đứa nó hư hỏng, có đứa nó lo chơi không à, không lo học. Rồi thậm chí về cái xin tiền, thậm chí đứa nó cắp tiền đó để mãi đi chơi. Ngược lại thì có cái đứa nó chăm chỉ lo học, phụ giúp việc gia đình đó, giúp đỡ cha mẹ rất là nhiều. Rõ ràng lớn lên một chút xíu cái có sự phân hóa ra khác nhau. Thì bây giờ nếu mà cha mẹ thương đồng đều thì đúng hay sai ạ? Như là đối xử đồng đều nhau thì đúng hay sai? Không đúng. Đó là bất công. Đứa con mà nó cực khổ nó sẽ nói cha mẹ bất công, phải không? Con là cực khổ, ngoan ngoãn, lo gia đình. Còn cái thằng đó nó hư hỏng, ăn chơi, phá gia chi tử. Mà sao mới là mẹ thương nó, con đồng nhau? Không được. Bất công. Con đòi hỏi sự công bằng. Có đúng không ạ? Thế là mới hỏi công bằng là sao? Tức là cái đứa ngoan, cha mẹ phải thương nhiều hơn. Đứa hư không thể thương như vậy, không ưu tiên được như vậy. Và thậm chí nếu phải để lại gia tài thì buộc lòng phải để lại cái phần lớn của gia tài cho đứa nào? Đứa ngoan. Còn một rất ít gia tài thì để cho đứa hư. Mà trong đó con dặn dò nếu sau này cái đứa này mà nó ngoan lên thì con mới chia bớt cái phần này cho nó. Còn nó hư thì thôi, chi hưởng bấy nhiêu thôi. Như vậy mới là công bằng. Đúng không ạ? Như vậy mới là công bằng. Thì bây giờ trong một cái công ty cũng vậy. Theo luật pháp thì mọi cái nhân viên làm trong một công ty được bình đẳng quyền lợi về bảo hiểm y tế, mọi cái phúc lợi xã hội bằng nhau hết. Nhưng mà cái người thì giỏi, người thì dở. Cái người làm được việc cho ông giám đốc, người làm ì ạch thì làm một tuần cái bằng người ta làm có một ngày. Bị hai người, một người làm rất là được việc, một người làm không chạy việc lắm, hơi hơi, thì buộc ông giám đốc ông phải trả lương cao ai ạ? Phải người được việc không? Bây giờ nếu ông nói là tôi là bình đẳng, đồng đều, người nào cũng như người nấy, nghĩa là anh này tháng 3 triệu, anh kia cũng tháng 3 triệu, thì đó là đối xử như vậy là sao? Bất công, đúng không? Không công bằng. Cái người làm được việc thì phải được ưu tiên hơn, được ưu đãi hơn, chứ không thể là người làm được việc, người giỏi hơn mà lại bị đánh đồng như cái người làm dở, không ai chịu hết, đó mới là bất công. Đúng không ạ? Cho nên vì vậy mà cái gọi là công bằng của xã hội rõ ràng là đã đi theo nhân quả. Như vậy cái chữ công bằng là đi theo đúng luật nhân quả. Nghĩa là sao? Nghĩa là người có bỏ ra công sức tốt hơn thì người đó phải được ưu đãi hơn. Còn cái người mà không đem lại cái điều tốt đẹp cho cuộc đời này, thậm chí phá hoại thì không được ưu đãi, thậm chí phải bị ngược đãi, bị bạc đãi, bị đối xử tệ, bị trừng phạt, thậm chí bắt bỏ tù luôn. Phải không? Thế tại sao ta được tự do ngồi đây, có người khác phải vào tù? Xã hội không đồng đều. Không đồng đều như vậy là công bằng hay bất công? Là công bằng. Vì cái người bị phạm tội mới vào tù, còn ta là người tốt, ta được tự do. Rõ ràng như vậy là công bằng. Còn nếu nói là phải đối xử đồng đều mà mọi người như nhau, nghĩa là ai cũng như nhau hết, thằng ăn cướp cũng giống như cái người lương thiện, vậy cái đó là gì? Đó là bất công. Phải không ạ? Cái đó mới là bất công. Như vậy giữa cái đối xử đồng đều và cái công bằng, hai cái đó ngược nhau hoàn toàn. Ngược nhau hoàn toàn. Cái đồng đều là ai cũng như nấy, ai cũng được đối xử giống hệt, dù người đó có khác nhau về đạo đức, về công sức được, nhưng mà vẫn được đối xử đồng đều hết, vẫn được trả lương giống nhau hết, thì đó gọi là đồng đều. Cái xã hội như vậy là xã hội đồng đều. Còn xã hội công bằng thì không phải. Xã hội công bằng là ai làm điều tốt thì được ưu đãi, ai làm điều xấu thì phải bị bạc đãi. Đó là công bằng. Như vậy giữa cái xã hội đồng đều, ai cũng giống như ai hết, và một xã hội công bằng là ai tốt mới được ưu đãi, ai xấu không được ưu đãi, ta chọn xã hội nào? Ta chọn xã hội nào? Ai đồng ý cái xã hội mà đồng đều, ai cũng được đối xử giống nhau hết, giơ tay lên thì coi, để đánh giá điểm số. Bây giờ ai chọn xã hội phải là công bằng, ai tốt thì mới được đối xử tốt, ai xấu thì đối xử xấu, thì giơ tay lên. Ồ, như vậy thôi thầy cảm ơn. Đúng như vậy. Như vậy là lương tâm con người tất cả đã nhất trí chọn rằng xã hội phải theo lẽ công bằng, tức là theo luật nhân quả. Rồi như vậy là mọi người nhất trí hết rồi, phải không? Vậy bắt đầu đây là những người mà gây thế giới rắc rối nè. Kỳ vậy. Ta phân tích rồi ta mới thấy trên đời không có gì hoàn hảo, lạ lùng như vậy. Nó vừa thế này mà nó vừa thế kia. Rồi bây giờ ta phân tích tới, vì không ai chịu đồng đều hết ha. Không ai chịu đồng đều là tôi bỏ công sức nhiều tôi phải được ưu đãi hơn. Chứ không thể là đánh đồng tôi giống như mọi người. Thì người như vậy đã suy nghĩ đúng rồi đó. Nhưng mà không ngờ cứ giữ cái quan điểm đó khăng khăng đó, ta sẽ phá hoại xã hội này luôn. Điều rất là lạ. Con người sinh ra này có giống nhau hết mọi thứ không? Có người sinh trong gia đình giàu, có người sinh trong gia đình nghèo, phải không? Rồi mọi người sinh ra có mạnh khỏe giống nhau hết không? Không. Có người khỏe mạnh như là những người ngồi đây, và có người ốm yếu như người ngồi đây. Không bằng nhau. Rồi con người sinh ra có ai cũng đẹp hết không? Không. Có những người đẹp như là hoa hậu dưới đây, mà có những người như là thị nở ngồi đây. Không. Rồi có phải ai sinh ra cũng thông minh giống nhau không? Có người thông minh như những người đang ngồi nghe đây, và có người ngu đang nói lại nhảy đây. Nên là xã hội nó sinh ra đã không giống nhau. Và như vậy với cái người mà họ đẹp hơn, họ khỏe mạnh hơn, họ thông minh hơn, gia đình họ giàu có hơn, thì như vậy họ làm được việc hơn, đúng không ạ? Họ ra họ đầu tư, họ học hành, họ tổ chức được mọi cái, họ thành công và họ đóng góp được rất nhiều cho xã hội. Như vậy là họ được xã hội ưu đãi, họ lấy được lợi nhuận nhiều hơn, đúng không ạ? Họ thành công hơn liền. Còn bây giờ một cái người mới sinh ra, bây giờ mỗi người sinh ra là ốm yếu như thế này, nhà nghèo như thế này, học dở như thế này, xấu xí như thế này, thì bước ra đi làm có đi làm chủ được không? Rồi có đi xin đi làm thuê, có ai thuê không? Như thầy đi ra có ai làm thuê thầy không? Không. Đó. Người xấu, ốm, yếu, ớt, rồi ngu si, rồi không ai thuê. Thì như vậy con người vốn không giống nhau, khi mà sinh ra cái hoàn cảnh, cái điều kiện đã không giống nhau, thì cái người giàu, thông minh, thậm chí đạo đức hơn, người ta tin tưởng hơn, người ta giao việc nhiều hơn, ưu đãi hơn, là cũng thêm yếu tố đạo đức nữa. Tức là dung sắc đẹp hơn, trai hơn, người ta dễ xin được việc làm hơn, nói người ta nghe hơn, đạo đức hơn, người ta tin tưởng hơn, thông minh hơn, làm được việc hơn, gia đình giàu có sẵn hơn, rồi sức khỏe hơn. Những người đó lần lần chiếm hết những vị trí trọng yếu trong xã hội và lấy hết mọi sự ưu đãi của xã hội, đúng không ạ? Để lại xã hội phần lớn những người gì? Sức khỏe kém, ít học, đầu óc không thông minh, đạo đức kém, mặt xấu, gốc gia đình nghèo. Thì người đó lần lần không làm được việc gì hết, họ muốn làm cũng không làm được, và từ từ họ chỉ nhận đến cái sự bạc đãi thôi, hoặc một sự đối xử rất kém của xã hội. Họ từ từ trở thành một tầng lớp thấp kém trong xã hội này. Đó là công bằng đó, phải đúng không ạ? Đó là công bằng, vì họ không làm được việc gì cho đất, cho xã hội hết, cho nên là họ tuột dần xuống dưới đáy xã hội, vì xã hội không ưu đãi được cái người như vậy. Cái người không đem công sức ra đóng góp gì cho xã hội hết thì tự nhiên xã hội không ưu đãi họ, họ tuột dần xuống thành tầng lớp thấp kém rất đông trong xã hội này. Còn những người mà đóng góp được rất nhiều, bởi vì họ thông minh, họ giàu có, đẹp trai, có sức khỏe và có đạo đức, họ vượt lên trên thành một tầng lớp khác, là tầng lớp quý tộc, thượng lưu, lãnh đạo, đứng trên xã hội. Xã hội phân hóa thành ít nhất hai giai cấp, hai tầng lớp đi. Tầng lớp có nhiều ưu thế và một tầng lớp rất kém ưu thế. Đó là xã hội công bằng. Đúng không ạ? Đúng không? Như vậy, ta không chịu chấp nhận một xã hội đồng đều. Ta không chịu chấp nhận một xã hội đồng đều, nghĩ rằng ai cũng như ai hết, bằng phẳng như vậy là không được, vì như vậy con người không có nỗ lực đóng góp nữa thì xã hội tê liệt luôn, sụp đổ luôn. Nên ta chọn xã hội công bằng. Nhưng một khi ta đã chọn xã hội công bằng, nghĩa là ta phải ưu đãi cho cái người đóng góp được cho xã hội, thì từ từ những người đó cứ đóng góp được mãi, họ vượt lên thành một tầng lớp mới, thượng lưu, quý tộc. Và những người không thể đóng góp được, bởi đạo đức họ kém, hay trí thông minh họ kém, hay sức khỏe họ kém, thì họ tuột xuống dưới đáy xã hội thành một tầng lớp thấp kém liền. Và xã hội phân hóa ra thành hai giai cấp, ít nhất là hai giai cấp. Như vậy một cái xã hội mà bị phân hóa, người càng lúc càng giàu nữa, vì hay càng giàu họ càng đầu tư ra, họ càng mở mang ra, họ càng thành công nữa thì họ càng giàu tiếp. Còn những người nghèo rồi thì cứ nghèo dần. Sự phân hóa, sự cách biệt giữa giàu và nghèo xã hội càng lúc càng lớn. Như vậy xã hội đó đẹp hay xấu? Đẹp hay xấu? Nhìn vào cái xã hội mà người giàu giàu quá, người nghèo nghèo quá, xã hội đó đẹp hay xấu ạ? Xấu. Đó, cái đó là hệ quả của xã hội công bằng á. Nó nãy giờ mấy người đưa tay chọn á. Nên những người nào mà đưa tay chọn xã hội công bằng chính là những người mà sẽ thúc đẩy xã hội đi tới phân hóa ra giàu nghèo khác biệt nhau hẳn luôn. Vậy ta thấy tốt hay xấu? Cũng không tốt, phải không? Do đó là lý do tại sao mà nãy thầy nói 2 cộng 2 4, 4 cộng 2 là 6, 6 cộng 2 là 8, nên 8 cộng 2 bằng 0. Tưởng xã hội công bằng là sự chọn lựa tốt đẹp, thông minh của loài người rồi, nhưng không ngờ cuối cùng đó là vẫn là sự đổ vỡ. Ta đi chọn con đường đồng đều, xã hội sụp đổ cái rụp liền. Nhưng ta chọn xã hội công bằng, rồi xã hội cũng sụp đổ. cũng phân hóa giàu nghèo cực độ. Và lúc mà khi phân hóa giàu nghèo cực độ quá, cái nó tạo thành một sự sôi sục, một sự nổi loạn. Người ta muốn nghĩa là tái lập lại, tái phân bố của cải lại, của xã hội lại, để đừng để cho người nghèo nghèo quá, cho người giàu phải bớt đi, lấy của cải chia lại cho người nghèo. Tức là tái phân bố lại bằng luật pháp, bằng ý chí, bằng sự bắt buộc, để là không cho anh giàu quá, để nâng đỡ cái người nghèo lên. Và cũng không được lâu rồi xã hội lại cũng phân hóa trở lại. Đó là cái hệ quả của xã hội công bằng. Như vậy ta chọn phương án nào? Đồng đều là không được rồi. Đồng đều thì trong vòng 30 năm xã hội sụp đổ liền. Có khi chưa tới 30 năm xã hội tiêu liền. Công bằng, 100 năm xã hội tiêu liền. Cái đường nào xã hội cũng tiêu hết. Vậy con đường nào để xây dựng thế giới này tốt đẹp hơn? Hôm nay là chúng ta nói chuyện chính trị. Hôm nay rõ ràng mình đang nói chuyện chính trị. Và những điều ta nói chuyện chính trị này là thách đố đối với tất cả những nhà chính trị kinh tế trên thế giới hết, bằng cái nhãn quan của Đạo Phật. Chúng ta thấy đồng đều để cho xã hội bằng nhau hết thì không ai cố gắng làm việc. Ta thấy rằng cái sự đồng đều làm xã hội sụp đổ rồi. Cái công bằng đưa đến xã hội chênh lệch giàu quá và nghèo quá. Và ta đã để ý điều này. Không có gì để bảo đảm rằng cái người giàu sẽ không tàn nhẫn bóc lột đối với người nghèo, mà lịch sử đã chứng minh. Khi người ta giàu, người ta có thế lực trong tay rồi, hầu hết đều trở thành kẻ bóc lột. Hầu hết không ai thoát khỏi. Khi mình trở thành ông chủ, mình thuê mướn nhân viên, cái người công nhân viên đó họ mất việc làm là gia đình họ đói liền. Nên bằng mọi cách họ phải ráng giữ việc công ăn việc làm. Mà muốn giữ công ăn việc làm không bị sa thải, họ phải làm vừa lòng ông chủ. Và trong cái việc mà cố gắng làm vừa lòng ông chủ đó, sự thật là họ đã làm nhiều và hưởng ít. Cái phần mà họ hưởng ít nó biến thành cái lãi chạy vào túi ông chủ. Ông chủ sẽ càng lúc càng giàu. Còn cái người công nhân sống lây lất, sống hấp hối mà thôi, trở thành sự bóc lột. Lịch sử đã chứng minh và nó vẫn lặp lại. Vẫn lặp lại là cái người mà nắm ưu thế, quyền lực, tiền bạc trong tay rồi, lúc nào cũng trở thành kẻ bóc lột. Lúc nào cũng phải trả lương cho công nhân viên, làm sao để cho cái người công nhân viên đó không thể giàu, phần lãi chạy vô túi mình hết. Đúng không ạ? Ở đây có ai làm ông chủ bị thầy nói trúng tim đen không? Hy vọng là không. Tại người Phật tử mình không đến nỗi như vậy, phải không? Thì đó là cái hệ quả của một xã hội công bằng. Nghĩa là ai phát huy được cứ cho họ phát huy lên, ai đóng góp được nhiều sẽ được ưu đãi, rồi đi đến phân hóa xã hội. Còn ta dùng đến cái ý chí hoặc là cuộc nổi loạn để giành tài sản lại chia cho người nghèo, rồi sau này đâu cũng vào đó, cũng gọi là một sự sụp đổ xã hội không đẹp đẽ gì. Bây giờ xã hội tương lai ta phải chọn cái mô hình nào? Mà ta chỉ biết có hai mô hình thôi. Một là đồng đều, cào bằng hết, ai cũng như ai, lương người nào cũng bằng nhau hết, giỏi dở gì cũng bằng nhau hết. Hoặc là ai làm được nhiều thì hưởng nhiều, ai làm ít hưởng ít. Rồi bây giờ hai cái đó cái nào cũng bộc lộ nhược điểm hết. Vậy xã hội tương lai loài người sẽ chọn cái mô hình nào? Ta chấp nhận xã hội chênh lệch để khuyến khích sự thi đua đóng góp, hay là ta ép lại cho xã hội bằng nhau hết để rồi xã hội tê liệt sụp đổ luôn? Nhiều khi thầy thắc mắc như này. Ví dụ khi thầy nghe đọc những tin tức hoặc là nghe những người Việt kiều bên nước ngoài về nói rằng ở bên những nước, ngay cả nước Mỹ gọi là nước giàu nhất nhì thế giới, vẫn có những người homeless là không nhà. Thì mình nói ủa sao kỳ vậy? Đất nước họ giàu đến mức độ như vậy mà họ thản nhiên để cho người dân họ không nhà, cứ ra ngoài đường ở, và xem đó là thành phần luật pháp chấp nhận. Mình ngạc nhiên hoài. Tại thì nói ngay như Việt Nam mình nghèo, Việt Nam mình là nước không giàu, nhưng mà nhà nước không bao giờ để cho ai mà không nhà ở. Hễ địa phương đó mà phát hiện người nào mà không nhà là đã lật lật đi tìm cách xây nhà tình thương cho người ta. Mà nước Mỹ nghe nói giàu lắm, mà nghe nói cũng làm từ thiện xã hội lắm, nhưng tại sao họ thả cho rất nhiều người không nhà ở lang thang lất thích? Cái mùa đông đến là người đó họ co ro cúm rúm không có nơi ở, đốt những đống lửa ngoài đường mà sưởi ấm lấy, Rồi có người lạnh quá chết cống ngoài đường luôn. Rồi người ta tới người ta dọn, người ta đem đi chôn, không có người nhận, không bà con. Thầy cứ thắc mắc hoài chuyện đó. Sau này mới biết đó là cố ý của xã hội công bằng tư sản. Họ làm như vậy cho mọi người biết sợ. Tức là cái người mà đi làm việc á, phải phục vụ ông chủ làm sao cho hài lòng ông chủ. Còn không anh ra ngoài đường rồi thì sẽ trở thành kẻ không nhà. Nhìn, nghĩa là nhìn thấy những kẻ không nhà mà mình lo sợ mà ráng làm. Mà chính cái ráng làm đó có phải bị bóc lột không ạ? Có bị bóc lột một phần trong. Không dám than, than đuổi liền, đuổi ra đường ở liền. Nên bây giờ thì mới giải, mới hiểu được tại sao mà một nước giàu mà vẫn thả cho dân họ không nhà, để cho dân biết sợ. Và một bên là những người giàu, kết xù giàu nhất thế giới, mua được những cái máy bay riêng, tàu riêng, những tòa nhà biệt thự cao nhất, nhưng bên cạnh những người không có nhà xin ăn khốn khổ. Họ để cho chênh lệch như vậy cho mọi người biết sợ, mà phải cúi đầu, phải khép mình, chấp nhận mà ráng phục vụ. Chúng ta thấy là họ không phải là không cấp nhà nổi đâu. Mình nghèo mình còn lo cho người dân mình được mà. Nước Việt Nam mình nghèo mà thấy ai trong xã nào mà không có nhà là xã là lật đật đi mà vận động quyên góp mà xây nhà. Bên Mỹ họ giàu hơn mà làm được dư sức nha. Họ không làm. Đúng là để đó ráng chịu cho người khác biết, nhìn nó mà biết sợ. Đó là họ chấp nhận một xã hội công bằng và chênh lệch cực độ luôn. Cực giàu và cực nghèo. Ráng. Khi mà đã đi dùng cái chữ mà công bằng và chấp nhận chênh lệch xã hội thì sẽ cũng sẽ tới ngày sụp đổ, nó chậm hơn. Còn đồng đều thì nó sụp đổ lẹ hơn. Vậy thôi. Rồi đường nào cũng sụp đổ. Như vậy các con đường nào sẽ tốt đẹp cho thế giới hơn? Có bao giờ ta thấy cái người đi xiếc chưa? Ví dụ họ cột cái sợi dây từ cái cây này qua cây kia rồi họ đi trên sợi dây đó, ta thấy chưa ạ? Thấy chưa? Ta coi xiếc cái đó chưa? Mà những người đi xiếc họ cầm cái cây để giữ thăng bằng. Có những người họ giữ cái thăng bằng cái cây như một cái sào dài đó. Họ cầm cái cây nó cân bằng hai bên, đánh qua đánh lại và họ đi trên sợi dây đó, đánh đu trên sự cân bằng. Thì nếu họ nghiêng bên này họ té liền, nghiêng bên này họ té liền. Và họ đánh đu giữa hai cái cánh đó, cái cây đó. Cái cây nó lắc qua lắc lại, họ đi đánh đu giữa mà họ đi từ bên này qua bên kia. Thì xin thưa, đó chính là mô hình của xã hội tương lai. Là đánh đu đi trên cái sợi dây giữa hai cái, một bên là sự đồng đều, một bên là sự công bằng. Ta không chấp nhận sự đồng đều của đó, ta cũng không chọn con đường công bằng kiểu chênh lệch xã hội đó, mà phải đánh đu ở giữa. Đánh đu ở giữa là sao? Thưa, chính là điều không ngờ Việt Nam ta đã chọn. Việt Nam ta đã chọn rất đúng, không biết làm được chưa thôi, nhưng đã nói đúng. Là gì? Ta đi theo kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế thị trường là gì? Là ai giỏi thì hưởng nhiều, ai dở hưởng ít. Đó là kinh tế thị trường. Định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Là gì? Là không để cho xã hội này chênh lệch quá đáng. Trong đó có cái sự nhân đạo và sự giúp đỡ. Tại vì nếu kinh tế thị trường, xã hội sẽ chênh lệch liền. Nhưng mà cái định hướng xã hội chủ nghĩa là kéo lại bằng cách nào đó thì ta chưa giải mã được. Nhưng bằng cách nào đó không để cho xã hội chênh lệch quá. Không ngờ Việt Nam ta đã chọn được cái mô hình cho thế giới tương lai. Chỉ có cái là ta chưa đủ khả năng để thực hiện tốt điều này lắm thôi. Ta đang còn phải vất vả đấu tranh với nghèo đói, đấu tranh với phát triển. Nhưng mà cái phương châm ta đưa ra vô tình đã là mô hình lý tưởng cho thế giới tương lai. Ta nên tự hào người Việt Nam ta đã chọn được mô hình này. Thế giới chưa thấy. Thế giới chưa thấy. Thầy nói câu này là thầy nói bằng nhãn quan của đạo Phật nha, chứ thầy không nịnh nhà nước đâu. Mặt thầy có nịnh không ạ? Không, mặt thầy không biết nịnh ai á. Thầy nói điều này thầy không có nịnh nhà nước đâu. Mà thầy vừa nói bằng tất cả cái tư duy trí tuệ và bằng cái đạo lý của nhà Phật. Kinh tế thị trường tức là ai giỏi được hưởng nhiều, ai dở thì hưởng ít. Định hướng xã hội chủ nghĩa là bằng nhiều biện pháp khéo léo, nhớ ta dùng cái chữ khéo léo, để cho xã hội đừng chênh lệch quá đáng. Trong đó kể cả biện pháp của nhân đạo và từ thiện và giáo dục. Nên cái mô hình là kinh tế thị trường và định hướng chủ nghĩa xã hội, không ngờ đó chính là cái sự đánh đu đi giữa hai bên, bên này ngã bên này là sai, ngã bên kia cũng sai, mà phải đi ở giữa, đi ở giữa như đi nơi một cái sợi dây thôi, mà không cho rớt bên nào. Đánh đu giữa hai cái cực đoan đó để ta đi tìm được con đường trung đạo mà đưa cái xã hội ta đến phồn vinh, phát triển, hạnh phúc. Việt Nam ta đã định hướng được rồi đó. Sau này chắc chắn thế giới phải lấy mô hình của Việt Nam mà bắt chước. Chỉ có cái là ta chưa thành công nên ta chưa thuyết phục được thế giới thôi. Nhưng đây chính là mô hình của thế giới tương lai. Nên ta may mắn ta được là người Việt Nam, ta chọn cái con đường này. Giờ thầy sẽ nói thêm. Nếu loài người khôn ngoan, trí tuệ và có đạo đức, thì dùng cái chữ có đạo đức nha, tại có nhiều người họ có quyền lực rồi họ không có đạo đức, họ chỉ vơ vét thôi. Còn nhưng mà nếu loài người đến lúc nào đó những cái tầng lớp lãnh đạo cao họ khôn ngoan và họ đạo đức, thì họ buộc phải chọn con đường trung dung này. Cái con đường trung dung giữa hai bên, một bên là đồng đều, một bên là công bằng. Đó cái là vẫn phát huy được cái người tài, khuyến khích người ta đóng góp được nhiều cho xã hội, nhưng một bên là vẫn dùng nhiều biện pháp khéo léo để cho xã hội đừng chênh lệch giàu nghèo quá đáng. Đó, ta phải đánh đu đi giữa cái công bằng và cái bằng phẳng. Đánh đu đi giữa cái đó. Và cái xã hội công bằng thì ta hiểu rồi. Cái xã hội công bằng là ai đóng góp được nhiều thì người đó hưởng nhiều, ai dở thì hưởng ít, thì ta hiểu rồi, nãy giờ ta hiểu rồi, ai cũng chọn rồi. Nhưng bây giờ đừng làm cho xã hội chênh lệch. Bây giờ có những người họ kém ưu thế quá, họ nghèo quá, họ ít học, họ bệnh tật, họ tàn tật, thậm chí họ mất một chân, họ không có cơ hội để đi làm, để đóng góp. Gia đình họ nghèo, họ ít học, thậm chí lửa đạo đức họ kém, thậm chí họ ăn cắp vặt, nói dối, những người mà không ai dám đến gần, không ai dám thuê nữa. Và những người đó bị đẩy tuột xuống dưới đáy xã hội. Nhưng mà nếu để cho những người kém ưu thế đó bị tuột xuống đáy xã hội thành một tầng lớp thấp kém, thì xã hội không đẹp, lương tâm ta nhức nhối. Thì dùng cái chữ lương tâm ta nhức nhối. Lương tâm ta nhức nhối nghĩa là sao? Ta nhìn vào xã hội, bây giờ ta không biết đổ lỗi ai, nhưng mà thấy người giàu quá, người nghèo quá, ta không nỡ. Đó gọi là lương tâm ta nhức nhối. Nhưng mà nếu phân tích thì mọi người sẽ nói không, tại nó không chịu làm ăn nên nó phải nghèo. Nó không làm ăn nó còn đi nhậu nữa nên nó phải nghèo. Còn tôi chịu khó làm ăn, chí thú làm ăn, tôi phải giàu. Đó là công bằng. Nếu mà ta đi tìm hiểu thì họ sẽ biện minh như thế này. Nhưng mà rút ra khỏi những lời biện minh đó, nhìn một cách tổng quát, thì nhìn xã hội giàu quá, nghèo quá, ta đau lòng. Và cái đau lòng này là thuộc vấn đề của đạo đức. Của đạo đức. Nên vì vậy, để có thể là cái người mà họ kém ưu thế, họ vẫn không phải quá nghèo, thì có một chính sách khác. Đó là nâng họ lên, nâng vị thế họ lên. Ta không kéo cái người giàu xuống, nhưng mà ta nâng người nghèo lên, làm cho xã hội bớt chênh lệch. Nhớ ta nói lại nha, kéo người giàu xuống là một tội ác. Kéo người giàu xuống là một tội ác. Tại vì cái công lao họ đã đóng góp rất nhiều, họ mới được hưởng như vậy. Họ giỏi, gia đình họ giàu, họ thông minh, họ có sức khỏe, thậm chí họ có đạo đức, họ mới vượt lên được, họ giàu như vậy. Mà bây giờ ta kéo họ xuống để cho bằng người nghèo là một tội ác, xã hội đó bị mắc quả báo sụp đổ liền. Ở đây không có chuyện mà kéo người giàu xuống. Ở đây để cho xã hội đừng chênh lệch, ta nâng người nghèo lên. Đó mới là giải pháp. Nâng người nghèo lên. Mà nâng người nghèo lên bằng cách nào? Muốn nâng người nghèo lên thì ta phải biết vì sao họ nghèo. Thì ta mới gỡ từng điểm đó lên. Vì sao con người ta nghèo ạ? Vì sao? Vì sao? Thứ nhất là sinh ra gia đình đã nghèo, phải không? Nên nghèo tiếp. Thứ hai, ít học, không theo kịp tri thức của thời đại nên phải nghèo. Cái tri thức này thì ngừng lại chút xíu, thì ngừng ngang chỗ tri thức. Hôm rồi thì về Cao Lãnh thì giảng cái bài cho quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc, thì có nói về vai trò của tri thức. Thì có dẫn câu chuyện cười, vấn đề ăn mày có tri thức. Câu chuyện ăn mày có tri thức như thế này. Có một anh chàng anh đi vào trong cái siêu thị Plaza Diamond ở Sài Gòn. Ở đây có ai đi siêu thị đó chưa ạ? Plaza Diamond á, thiệt lớn á, vô đó mua hàng. Thì khi anh đi ra cái trời mưa, thì có người ăn mày tới xin tiền, anh móc tiền anh cho. Thì thôi, nhưng người ăn mày đó thấy trời mưa rồi, hai người đứng gần nhau, cái anh mới bắt chuyện, anh mới hỏi ông đi ăn xin như vậy có đủ sống không. Ông kia mới nói thôi sẵn trời mưa tôi nói chuyện với anh như thế một chút, thì tôi là ăn mày nhưng mà tôi biết có sử dụng tri thức. Ủa, ăn mày mà tri thức là sao? Ví dụ như khi trời đổ mưa tôi biết anh sẽ không đi ra lấy xe được, anh phải đứng nán lại, và anh vừa mới mua hàng chắc chắn trong túi anh có tiền lẻ, cho nên tôi đến tôi xin anh rất dễ được anh cho. Nhưng mà tại sao cô kia tôi không xin? Bởi vì cổ có cái chuyện gì gấp, cổ vội vàng, cổ chạy đi trong mưa, cổ mặc áo mưa. Cổ lúc cổ đang lính quýnh mặc áo mưa mà xè tay xin tiền thì cổ chửi cho một cái, cổ không cho đồng nào. Cho nên tôi chọn anh chứ không chọn cổ. Đó là ăn mày có tri thức. Cứ mỗi ngày đó tôi đếm có bao nhiêu người đi vào cái siêu thị này, và thứ bảy chủ nhật có bao nhiêu người đi ra. Thực ra nếu mỗi người mà chỉ cho tôi một ít thôi thì tháng đó tôi có thể kiếm được 300 triệu đồng đi ăn mày. Nhưng mà sự thật thực tế không phải là tôi xin ai cũng cho. Tại vì nếu ai cũng cho tôi giàu rồi, nhưng mà thực sự là không ai cũng cho, không phải ai cũng cho. Nên trong 100 người, sự thật là tôi chỉ xin được khoảng 10 người tới 20 người. Mà 10 người tới 20, tôi xin với cách nào phải mà bảo đảm người ta sẽ cho. Là sao? Thứ nhất là tôi ăn mày, quần áo tôi có thể cũ, nhưng đừng dơ, đừng bốc mùi. Tại vì nếu tôi bốc mùi mà đến gần các cô gái, cô tránh xa liền, mấy cô sợ dơ, nên cô sẽ không cho. Cho nên tôi đến gần vẫn không nghe bốc mùi, thấy tôi nghèo khổ nhưng mà nhìn không có, không giống như thằng ăn cắp, không giống như người bẩn thỉu, dễ xin hơn. Người ta không có xa lánh mình đó mày. Rồi cái hoàn cảnh, ví dụ bây giờ thấy hai người nam nữ đang đứng nói chuyện với nhau, tôi không xin người nữ mà tôi xin người nam, thì người nam phải buộc ra chứng tỏ trước mặt người yêu mình là mình là người hào phóng, người nào phải bóc tiền cho. Còn xin cô nữ, cô đang nói chuyện với người yêu cũng không cho, nên phải hai người đứng cặp với nhau nhưng mà xin người nam chắc chắn được cho. Đó là cái gọi là cái tri thức á. Ông nghĩa là ông nói hết, ông nói quá chừng cái mánh lới để ăn mày. Xong cái ông mà ông mua hàng trong đó, thôi anh cho tôi theo làm đệ tử anh. Tại thấy ông này cũng hay quá, ăn mày mà sao thông minh quá. Thì đó là tri thức á. Thì ta thấy ví dụ nữa, tại sao cái người nghèo? Bởi vì họ kém tri thức, họ không được học nhiều đó. Ngay cả đi kiếm cái ông ăn mày đó học cũng kiếm không ra, chứ không phải dễ. Là vì phải nâng cái tri thức họ lên thì cái người đó họ mới bớt nghèo. Rồi sức khỏe họ kém, thậm chí có khi họ là tàn tật, họ mù mắt, họ khiếm thính, là câm điếc không nói được, hoặc là bị cụt mất một tay, cụt mất một chân. Cái người tàn tật như vậy thì họ không thể nào mà ganh đua nổi với những người khỏe mạnh. Thì xã hội phải nâng sức khỏe họ lên, hoặc là tạo điều kiện công ăn việc làm cho những người mà họ khuyết tật. Đó là chính sách của nhân đạo, của lương tâm, không phải của luật pháp. Cho nên nói là kinh tế thị trường là luật pháp, nhưng mà qua tới định hướng chủ nghĩa xã hội thuộc về đạo đức, về lương tâm. Và một bên là luật pháp, một bên là nhân đạo, hai cái đó phải đi song song, ta mới xây dựng cái xã hội tốt đẹp được. Còn nếu chỉ theo luật pháp, chắc chắn xã hội cũng sẽ sụp đổ. Xã hội không tốt lành, đưa đến sự chênh lệch lớn lao liền. Cho nên vì vậy, khi ta nói câu mà kinh tế thị trường, định hướng chủ nghĩa xã hội, là ta vừa đi song song cái luật pháp và sự nhân đạo, chính sách nhân đạo. Đó là cái mô hình lý tưởng của thế giới sau này mà Việt Nam ta đã chọn đúng hướng. Thì vậy, rồi cái người mà nghèo vì đâu? Vì đạo đức họ kém. Vô làm việc ít bữa cái tấy máy ăn cắp vặt, bị đuổi liền. Thì như vậy ta phải nâng cái đạo đức người đó lên. Do đó ta không kéo người giàu xuống, người giàu cứ giàu, nhưng mà ta nâng người nghèo lên. Ta nâng người nghèo lên bởi nhiều yếu tố. Người ta biết họ kém ưu thế vì tài năng họ kém, là tiền bạc họ kém, là gia thế họ kém, sức khỏe kém, dung sắc kém và đạo đức kém. Thì ta nâng từng điểm đó lên. Nâng từng điểm đó lên thì tự nhiên cái người nghèo họ sẽ được trọng dụng hơn, được ưu đãi hơn và họ sẽ thoát nghèo. Đó là ta nâng người nghèo lên chứ không có kéo người giàu xuống. Nhớ như vậy, đây là chính sách quan trọng. Nhưng mà ai nâng đỡ người nghèo lên? Ai? Ai nâng người nghèo lên? Ai nâng người nghèo lên, giơ tay lên thì thầy bái liền, bái sư tổ liền. Ai đủ sức nâng người nghèo của xã hội này lên? Ai? Không, nhà nước thôi. Nhà nước mới đủ sức nâng. Nó là cả một chính sách của nhân đạo mà, chính sách của quốc gia. Hôm trước cái ngân hàng ANZ là ngân hàng của Úc ngoài Hà Nội mới mời thì ra giảng một bài cho khách hàng đặc biệt của họ. Khách hàng đặc biệt của họ là sao? Là khách hàng mà trong tài khoản phải gửi ít nhất 500.000 đô họ mới mời đến để nghe cái buổi giảng của thầy ra giảng. Mà ta phải biết cái người ngoài đó mà họ đã bỏ trong ngân hàng mà 500.000 đô rồi thì bên ngoài họ làm sao hả? Họ đầu tư tràn lan hết rồi, họ quá nhiều nhiều tiền quá, mua hết đất chỗ này đầu tư chỗ kia, đến nỗi mà dư hơn 500.000 đô bỏ vào ngân hàng thì biết họ quá giàu. Hôm đó khi mà họ mời thầy ra giảng thì họ yêu cầu thầy không được quay phim những khách hàng của họ để giữ bí mật, chỉ được quay từ sau lưng lên thôi, thấy mặt thầy và thấy cái lưng của người ngồi nghe, không được quay trên quay xuống để bảo mật cho khách hàng. Những người đó rất là giàu, thật sự thì thầy cũng không biết họ giàu hay không, thầy dò mặt ai như ai thôi. Dưới mắt thầy, dưới mắt đạo thì sự hơi bị đồng đều đó, chúng sinh nào cũng như chúng sinh ấy, ai có đạo đức thì thầy cưng nhiều, ai kém đạo đức thì thầy nghiêm khắc hơn, chứ còn người giàu thì không quan tâm. Nhưng mà hôm đó trước mặt thầy là những người rất giàu mà thầy đã được thông báo như vậy. Thì hôm đó thầy mới nói thế này, thì mới nói rằng là cái người giàu thực sự là người có trách nhiệm, chứ đừng tưởng cái giàu là cái vinh quang, hạnh phúc đâu, mà giàu là một gánh nặng. Vì mỗi một quyết định của mình nó ảnh hưởng đến cuộc sống của rất nhiều người khác. Ta quyết định sai một cái bao nhiêu người khổ, ta quyết định đúng một cái rất nhiều người được hạnh phúc. Nên vì vậy là người càng giàu chừng nào thì phải càng hết sức cẩn thận trong mọi cái từng cái suy nghĩ, từng cái quyết định của mình, để cho không thành cái tội. Vì nếu quyết định sai gây cho cái khổ bao nhiêu người, mình sẽ thành cái tội. Và cái tội này hoặc là hiện đời mình phải trả quả báo, rồi con cháu mình phải lãnh quả báo, và kiếp sau mình phải lãnh quả báo. Nên vì vậy người càng giàu chừng nào phải càng đạo đức chừng ấy. Và thầy khuyến khích, cuối cùng thầy khuyến khích mọi người phải tu thiền. Và thầy nói tu thiền để làm chi? Để cuối cùng diệt được lòng tham. Diệt lòng tham để làm chi? Không phải là để ngưng làm giàu, vẫn phải tiếp tục làm ăn, vẫn tiếp tục làm giàu, nhưng làm mà không tham. Khác với cách đây 3 năm mình làm mà với cái tham sôi sục để muốn chiếm về nhiều, nhưng bây giờ vẫn làm nhưng không tham. Hai cái đó khác nhau. Làm trong cái thanh thản, đầy trách nhiệm mà không tham. Ai cũng rất là thích cái buổi giảng đó, mọi người họ rất là hoan hỷ. Thì ta thấy là nhà nước cần nhiều cái sự giáo dục như thế đối với người giàu. Để làm chi? Để họ biết tự họ đem san sẻ ra phụ với nhà nước mà nâng đỡ người nghèo đi lên. Vì nói là chính sách của nhà nước, sự thật nhà nước không phải là người đủ tiền để làm hết mọi chuyện nâng người nghèo lên được, mà đây phải là cái sự nhân đạo từ thiện của toàn xã hội. Chính những người giàu phải bỏ công sức ra để giúp nâng người nghèo lên, chứ không phải để nuôi cái người nghèo đó, để đạp lên người nghèo đó mà mình đi lên. Khác nhau. Chúng ta nhớ là có những xã hội, có những cái giới giàu có, họ chủ trương để yên cho người nghèo đó, họ đạp lên người nghèo đó, họ đi lên. Nhưng mà nếu đối với một chính sách mà một xã hội nhân đạo thì không như vậy. Đối với một xã hội nhân đạo thì cái người giàu phải nâng người nghèo lên, sẽ làm cho xã hội phát triển bền vững, ổn định. Còn ở một xã hội mà người giàu họ đạp người nghèo xuống để họ đi lên, xã hội đó sẽ sụp đổ. Đất nước được dù giàu cách mấy, một lúc nào đó sẽ hoang tàn. Ta chóng mắt ta sẽ xem. Còn nếu xã hội nào mà họ có cái chính sách nhân đạo để nâng người nghèo lên thì xã hội đó sẽ phát triển bền vững ổn định. Đây là điều mà ta đang theo đuổi, dường như nhà nước ta đang theo đuổi điều này. Đó là thứ nhất, là phải có cái tác động bên ngoài để giúp đỡ người nghèo đi lên, người kém ưu thế đi lên. Thứ hai là chính người nghèo đó phải tự mình nâng mình lên, tự mình quyết tâm nâng mình lên, chứ không phải là ngồi chờ người ta giúp. Người nghèo quyết tâm nâng mình lên bằng cái gì? Bằng đạo lý, bằng đạo đức. Nên là có thể mình nghèo nhưng mình phải là người rất có đạo đức. Có thể mình là người ít học, bằng cấp không nhiều, nhưng mình phải là người rất đạo đức. Có thể là mình là người kém sức khỏe, thậm chí mình khuyết tật, nhưng mình phải là người rất đạo đức. Chỉ cần mình có đạo đức thôi, mình đã được xã hội yêu mến, và người ta sẽ dễ dàng giúp đỡ mình. Nên vì vậy, đối với những người mà kém ưu thế trong xã hội, những người đó phải tự biết nâng mình lên bằng cách hoàn thiện đạo đức mình trước. Vì cái hoàn thiện đạo đức mình không tốn tiền, không tốn công, tốn sức, chỉ tốn gì? Tốn tiền xe đi lại chùa Phật Quan nghe giảng pháp thôi, không tốn gì hết. Mà thật sự chỉ cần mình mua đĩa về nghe, rồi quyết tâm tự hoàn thiện mình lên. Vì đạo đức là nhân mà, mọi cái khác đều là quả. Khi ta đã nâng được đạo đức mình lên rồi, tự nhiên dung sắc ta sẽ đẹp lên, tự nhiên tài năng ta sẽ lớn lên, những điều may mắn sẽ đến với ta nhiều hơn. và tự nhiên ta được nâng lên, ta sẽ dễ dàng được người khác giúp đỡ, tiếp tay để nâng mình lên. Và như vậy là xã hội sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nên do đó là trong cái việc mà ta nói rằng ta không chấp nhận một xã hội đồng đều vì nó sụp đổ nhanh quá, cuối cùng ta không chấp nhận xã hội công bằng răng rắc vì nó cũng sẽ sụp đổ một lúc khác lâu hơn. Ta đánh đu đi giữa hai cái đó. Cái mà ta đánh đu đi giữa hai cái đồng đều và công bằng đó, cái đó ta gọi là kinh tế thị trường và định hướng chủ nghĩa xã hội. Vừa là luật pháp nghiêm minh, nhưng vừa là chính sách nhân đạo bao la từ ái. Cái luật pháp nghiêm minh thì biết rồi, nhưng mà chính sách nhân đạo bao la từ ái, đây là đòi sự giáo dục rất lớn của toàn xã hội, đòi hỏi tấm lòng của toàn xã hội. Những người giàu phải biết giúp đỡ người nghèo, những người biết đạo đức, biết đạo lý phải giúp đỡ những người kém thế hơn mình, những người làm công tác tôn giáo phải ra sức giáo dục cho tín đồ mình tốt lên, và những người tín đồ của các tôn giáo, ví dụ như các Phật tử đang ngồi trước mặt thầy đây, là những người đã có đạo đức rồi mới ngồi đây. Mùng một mà ngồi đây là chắc chắn là người có đạo đức, chứ còn nếu mà không có đạo đức không ai lên chùa vào ngày mùng một ngày này hết. Cho nên những người mà đang ngồi trước mặt thầy thì tin tưởng là những người có đạo đức. Và khi ta có đạo đức trong lòng mình rồi, ta phải đem đạo đức đó chia sẻ cho mọi người. Ta nâng đạo đức của mọi người lên. Vì khi mà ta nâng được đạo đức của mọi người lên rồi, tức là ta nâng xã hội lên luôn, làm cho xã hội này bớt chênh lệch. Đó là chính ta đang thực hiện cái chính sách mà đánh đu giữa cái sợi dây đó. Ta đã giúp cho nhà nước, ta giúp cho thế giới bớt chênh lệch bằng cái việc mà ta đem đạo đức của mình nhắc nhở dạy dỗ mọi người phụ với quý thầy. Chứ quý thầy nói không nhiều được đâu. Chính là mỗi người ta nói một tiếng với cái người bên cạnh mình, với cái hàng xóm của mình, với bạn bè của mình, giúp cho ai cũng nâng đạo đức lên hết, thì tự nhiên toàn xã hội sẽ nâng lên theo. Nhớ, đạo đức đi trước, tài năng, dung sắc, ưu thế sẽ đi lên theo sau. Nên vì vậy, ta có đạo đức rồi, ta phải chia sẻ cái đạo đức cho mọi người khác. Nhà nước phải có chính sách giáo dục đạo đức rất là lớn, sâu rộng trong toàn mọi ngành của xã hội. Và nhất là những người giàu thì càng phải tu dưỡng đạo đức mình rất nhiều. Phải biết dùng cái phước của mình để tu tập tâm linh, chứ không để hưởng thụ. Không bao giờ dùng cái giàu sang của mình để hưởng thụ, mà dùng cái giàu sang của mình để giúp đời. Và biết rằng cái trách nhiệm của mình đối với xã hội rất lớn, vì vậy càng hết sức cố gắng mà đưa tay ra để nâng đỡ những người nghèo đi lên. Đó là cái con đường mà gọi là định hướng chủ nghĩa xã hội, hay gọi là nói là đó chính sách nhân đạo của đất nước. Mà đó cũng là gì? Đó là ta đi được cân bằng giữa cái đồng đều và cái công bằng cho một thế giới mai sau. Nên chắc chắn là sau này thế giới sẽ đi theo con đường này. Còn cái việc mà ta để cho thế giới chênh lệch, chấp nhận cho người cực giàu, người thì không nhà, thì xã hội đó là một xã hội vô lương tâm. Phim Mỹ là cái phim CSI. CSI là viết tắt của chữ Crime Scene Investigation, tức là điều tra hiện trường của án mạng. Có cái đoạn phim nó như thế này, nó nhức nhối như thế này. Nó cái đội điều tra án mạng, họ phát hiện xác chết nằm ở trong cái hẻm đường, thì họ mới điều tra phân tích ra, thì mới thấy rằng cái người này vốn là người vô gia cư, không nhà không cửa, đi xin ăn ở ngoài đường. Nhưng mà trước khi chết thì lại là một người có công ăn việc làm đàng hoàng, tốt đẹp, và có người yêu, có hứa hôn, có đăng ký kết hôn đàng hoàng. Làm mà không biết tại sao bị chết ngoài hè đường. Chết rồi vì sốc thuốc. Không lẽ ông này ông lại có sắp được giàu sang rồi, có vợ đẹp, con ngoan, có công ăn việc làm, mà tự nhiên đi chích thuốc ma túy chi cho sốc thuốc mà chết đi trời. Họ đi tìm nữa, tìm mãi, cuối cùng điều tra là thế này. Có hai cái cô gái, họ mới đi tìm những cái người mà homeless, là không có nhà, mà họ biết rõ người này không còn có một thân nhân nào nữa. Họ mới mời về nhà, bưa lia lại, tân trang lại, cắt tóc đồ, tắm rửa cho mặc đồ đẹp vô, cho công ăn việc làm, rồi hứa hôn, rồi đóng bảo hiểm luôn. Đóng bảo hiểm mà cái người thừa hưởng, nếu người kia chết thì cái cô này có hưởng. Mà đóng cho đủ 2 năm để cho đạt được cái tiêu chuẩn là chết vì bất cứ lý do gì thì cô này cũng hưởng được mấy triệu đô. Lúc đó cô giết liền. Mà mấy vụ án kế tiếp như vậy. Thì do cái đội mà nghiên cứu này, điều tra hiện trường này, họ quá giỏi, nên họ sâu chuỗi lại các sự kiện. Họ phát hiện ra hai cô gái là chuyên âm mưu chuyện này, là cứ đi kiếm cái người không nhà Về dụ người ta tân trang, người ta lên lại cho người ta công ăn việc làm, đóng bảo hiểm cho người ta rồi giết người ta cách bí mật để cổ được hưởng cái tiền bảo hiểm tới mấy triệu đô. Đó là một câu chuyện về hình sự, về tội ác. Nhưng mà nhìn lại cho ta thấy một cái nhức nhối là xã hội đó vẫn tồn tại những con người không nhà, không cửa mà bị người ta lợi dụng rồi giết hại luôn. Rất là đau lòng. Nên vì vậy ta không có nỡ để cho thế giới tương lai mà cứ tiếp tục cái tình trạng quá giàu và quá nghèo. Ta phải làm gì đó cho thế giới được phồn vinh, được hạnh phúc, bớt chênh lệch bằng cách là ta nâng những người nghèo lên. Mà trong cái việc mà nâng những người kém ưu thế lên thì yếu tố quan trọng là nâng cái đạo đức họ, họ lên trước. Mà nâng cái đạo đức họ lên trước thì người nghèo cũng tự mình phải có đạo đức thì mình mới có cái phước. Người giàu phải có đạo đức để biết làm phước và biết chia sẻ. Như vậy dù giàu hay nghèo, ai cũng phải biết tu tập đạo đức, ai cũng phải tin vào luật nhân quả, ai cũng phải dành thời gian để tu tập tâm linh thiền định và hoạt động từ thiện rất là nhiều. Nhất là người nghèo cũng phải biết tu thiền, người giàu cũng phải biết tu thiền. Vì thiền là hạnh phúc của cuộc đời ta, mà thiền cũng là đạo đức cho cái tâm hồn của ta. Cái người mà không có thiền không làm chủ được tâm hồn mình. Không làm chủ được tâm hồn mình rồi mình cứ bị cái tham lam, cái ích kỷ, cái sân hận chi phối rồi ta sẽ làm bậy. Còn người có thiền, mình làm chủ được tâm hồn mình biết chọn lựa điều đúng để mà mình làm, mình sống. Vì toàn xã hội ai cũng biết tu thiền, toàn xã hội ai cũng nâng cái đạo đức của mình lên thì xã hội tự nhiên bớt chênh lệch. Cái người nghèo có phước họ sẽ vượt lên, cái người giàu có đạo đức họ biết giúp đỡ người nghèo. Và như vậy xã hội sẽ rất là đẹp. Ta không kéo người giàu xuống nhưng ta nâng người nghèo lên. Ta nâng người nghèo lên bằng cách nâng đạo đức của họ trước. Đồng thời là những người giàu mà khi họ có đạo đức rồi họ cũng đưa tay ra để giúp cái người nghèo lên. Một xã hội như vậy làm xã hội rất đẹp. Vừa có luật pháp công bằng nhưng vừa có những chính sách nhân đạo khéo léo, uyển chuyển để mà con người có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Đó, đó mới gọi là một xã hội tốt đẹp của tương lai. Chứ nếu ta chọn một xã hội đồng đều bằng phẳng, ta sai. Ta chọn một xã hội công bằng răng rắc, ta cũng sai luôn. Mà xã hội tốt đẹp của thế giới tương lai là sự đánh đu giữa hai điều này. Và Việt Nam ta vô tình đã chọn đúng. Chỉ có điều là ta chưa thực hiện được, do nước ta còn nghèo mà thôi. Nên vì vậy hôm nay vậy, ta cái buổi pháp thoại hôm nay là buổi pháp thoại đứng trên quan điểm của Đạo Phật mà ta nhìn cái chính trị kinh tế của thế giới. Cái điều này ta sẽ đụng chạm đến những nhà chính trị, những nhà kinh tế. Nhưng thôi, ta cũng cố gắng góp một tiếng nói, tiếng nói của những người ở trong Đạo Phật đến với họ. Và biết đâu có người lắng nghe ta thì mỗi người một chút, mỗi người một trái tim, mỗi người một bàn tay, góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn. Hôm nay là ngày mùng 1 của đầu năm, ta được quyền tặng cho thế giới cái điều hy vọng này. Ta tặng cho thế giới điều hy vọng này là thế giới sẽ tốt đẹp hơn, bởi vì con người sẽ đạo đức hơn, sẽ tu tập tâm linh nhiều hơn. Em có buồn không khi nhìn lên tòa nhà cao ngất ở tầng trên, dưới kia áo rách người cúi xuống xin chút tình thương giữa bụi đường. Em có chờ mong một ngày mai người người ai cũng giống như ai, dù cho sai biệt về công đức nhưng lại chung nhau ước mộng dài. Đã trót sinh ra kiếp con người, tiếng khóc thường chen với tiếng cười, chút tình nhân ái xin vun đắp để gió xuân về trong nắng mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cũng cảm ơn quý Phật tử đã về đây đón xuân, mang cái mùa xuân đến với chùa, và cũng sẽ mang cái mùa xuân từ chùa về với gia đình mình. Nên Thầy mong mọi người sẽ mang cái ân, hồng ân của Phật về với gia đình mình, để cho gia đình mình trong một năm mới được nhiều phúc lành, may mắn, thịnh vượng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.